Kính chào cộng đoàn, các thiếu nhi thân mến. Hôm nay thiếu nhi mừng Trung thu trước, có sớm quá không? Không hả? Thứ mấy là ngày Tết Trung thu? Thứ tư, đúng rồi. Cha Cường thì nhiều chương trình lắm cho thiếu nhi của chúng ta. Bây giờ cha chỉ hỏi cái này thôi, tụi con có đọc kỹ thông cáo của cha Cường không? Về Tết Trung thu không? Hóa ra Trung thu của chúng ta vẫn có thi đua là một, có gì nữa? Văn nghệ là hai, có gì nữa? Có gì nữa? Mỗi người mấy phiếu để chơi. Hội chợ là ba, và có gì nữa? Bây giờ là chỗ chuyển micro đây. Tối thứ tư chúng ta sẽ có cái gì ạ? Vâng. Tối thứ tư mình không họp nhau, không rước đèn, nhưng cái gì sẽ xảy ra? Có viết ở trên bảng thông cáo. Ai biết giơ tay lên. Đây, mời con.
Dạ thưa cha, là đi tặng quà cho những trẻ em mồ côi ạ.
Chính xác, cho một tràng pháo tay. Chương trình của đoàn thiếu nhi chúng ta mang tính cách tinh thần hơn. Chúng ta sẽ có những nhóm đại diện, trong đó có phụ huynh, có các huynh trưởng, có một số thiếu nhi. Chúng ta đi phát quà tại các mái ấm. Và để chuẩn bị cho ngày này thì cha đặc trách có kêu gọi tất cả các thiếu nhi của chúng ta làm cái gì cho ngày thứ tư đó, dù mình ngồi nhà này, để chuẩn bị cho cái chuyến đi như vậy. Ban tổ chức nè, cha đặc trách nè, các huynh trưởng nè, cũng ở trên tờ thông cáo đó luôn, không có ngoài tờ thông cáo, cha đang hỏi cái tờ thông cáo đó thôi. Thì tất cả các thiếu nhi của chúng ta góp gì nè? Chào con.
Dạ thưa cha, là góp đồ dùng học tập.
Rồi, vỗ tay. Có sách cũ, có vở cũ, nhất là sách mình học năm trước rồi để ở nhà thì mình cũng chia sẻ cho người khác. Gì nữa? Ai con còn nói tiếp được nữa? Góp gì nữa? Thôi để dành người khác đi. Phía sau kia.
Dạ thưa cha, là đồ chơi cũ.
Đồ chơi cũ, vỗ tay.
Cha, là con cũng giống ý bạn kia luôn cha. Cũng giống ý luôn cha.
Rồi, còn gì nữa? Còn một cái nữa.
Thưa cha, là quần áo cũ.
Quần áo cũ nữa. Rồi, cho một tràng pháo tay. Và như vậy chúng ta có một cái Tết Trung thu vẫn vui chơi, nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần hơn. Và ý nghĩa tinh thần đó hết sức là phù hợp với bài phúc âm mà các bài đọc mà chúng ta nghe ngày hôm nay. Bài đọc 1 của tiên tri Amos nói về thời của dân Do Thái, nhưng mà cũng cư tất cả mọi thời. Con người sinh ra trước tiên là để tồn tại, nên phải lo cho mình, điều đó không sai. Nhưng mà khi lo cho mình và chỉ lo cho mình thôi thì người ta gọi đó là ích kỷ. Gọi là ích kỷ là bởi chỉ lo cho mình, còn không biết quan tâm đến người khác. Người khác sống chết thì mặc bay. Tiên tri Amos nói thời ngày xưa, những cái kẻ buôn gian bán lận, anh ta nói rằng mau mau hết cày nghỉ để ta còn tiếp tục buôn bán. Rồi gì nữa, ta sẽ mua hết những bọn nghèo khó bằng tiền của ta. Ta sẽ làm cán kênh lệch đi để ta thu lợi nhuận được nhiều hơn. Ta mua cái bọn nô lệ bằng một đôi dép râu mà thôi, lúa mà đã mọt rồi ta trộn vào với lại lúa mới để ta đem bán cho bọn chúng. Đó là câu chuyện ngày xưa. Nhưng mà ngày nay thì cũng có đấy. Thiếu nhi ngày nay chúng ta thấy là các cha mẹ rất quan tâm đến tụi con ha. Đi học thì cha mẹ đưa đón. Thời xưa cha đi học là tự đi tự đi đến rồi tự đi về. Và bây giờ là phải đón, bởi vì sợ cái gì? Sợ bắt cóc nha. Đây nó nói rồi mà nó không có dám lên cầm micro. Thế đấy, chuyện đó tưởng là không có mà vẫn cứ có đấy. Người ta bắt cóc con nít để đem bán qua nước ngoài nữa cũng có. Bán cho những người không sinh được con, muốn kiếm được đứa con khỏe mạnh thì chỉ có bắt cóc nó khỏe thôi. Rồi gì nữa? Chúng ta cũng đọc báo thỉnh thoảng có một số bạn thiếu nhi bị bắt cóc rồi đi ăn xin, phải không? Có nghe không? Thì cứ đi xin tiền ở phía đằng kia, còn mấy cái ông đứng đầu thầu là đứng phía đằng này, kiếm được bao nhiêu tiền chạy về bên này nộp cho hắn hết, cho ăn cơm mỗi ngày mà thôi, mai lại tiếp tục đi ăn xin tiếp. Chuyện đó chúng con đọc trên báo và cũng nghe kể, và vì vậy thì cha mẹ cũng vẫn cứ sợ dùm cho chúng con. Còn trong bài phúc âm thì Chúa cũng nói như vậy, của cải tiền của hãy sử dụng để mua lấy bạn hữu ở trong vĩnh cửu. Chúa nói gì? Của cải mau qua, những người mà trung tín trong việc nhỏ thì mới đáng để trao phó cho việc lớn. Người bất trung trong chuyện nhỏ thì cũng bất trung trong chuyện lớn. Và cũng trong ý tưởng đó, cha kể chúng con về một nhân vật khác của Tết Trung Thu. Thường thì Trung Thu chúng ta nghe chuyện chị Hằng nè, gì nữa, chú Quẩy nè, là hai nè, trên mặt trăng chú Quẩy chị Hằng, còn có gì nữa? Bóng trăng trắng ngà, phải không? Có cây đa to, bài hát vẫn thế, chị Hằng nè, chú Quẩy nè, cây đa nè, và còn gì nữa?
Dạ thưa cha, là thỏ ngọc.
Vâng, có thỏ ngọc nữa, cho một tràng pháo tay. Như vậy thì chắc có người biết chuyện rồi. Chuyện thỏ ngọc nha. Đúng ra thì chuyện con thỏ ngọc này cũng có 3-4 loại nội dung chuyện kể cũ khác nhau. Cha chọn một chuyện để kể thôi. Chuyện kể như sau, là có một vị tiên kia đi xuống trần gian và đi vào trong rừng, gặp các loài thú ở đó và cũng muốn thử lòng chúng nó. Thế thì ông biến thành ra một cụ già, già thiệt là già, bước đi thì nặng nhọc, để đi ngang qua, trước tiên là cửa nhà của một con cáo. Ông gõ cửa và hỏi, cáo ơi, có gì cho ta ăn không? Cáo trả lời, không có gì cả, ông đi chỗ khác mà chơi. Ông đi một đoạn nữa, gõ cửa của con nhà của con sóc. Sóc ơi, có gì toa cho ta ăn không? Sóc thì trả lời rằng, ta lo cho ta còn chưa nổi, lo gì cho cụ, cụ tự xoay sở lấy đi. Thế rồi ông lại đi một lúc nữa và gõ ngay cửa nhà của thỏ. Thỏ đi ra gặp ông cụ, thấy ông cụ yếu quá, mệt quá thì mời vào nhà nghỉ ngơi. Rồi nghe ông cụ kể rằng 7 ngày rồi ông chưa ăn một hột cơm nào vào trong bụng. Thỏ thương quá, nhưng mà trong nhà cũng chẳng có gì cho dọn ra cho cụ ăn được. Thế rồi thỏ nói với cụ rằng như vậy, thôi thì cháu có cách này để giúp đỡ cho cụ. Đó là thỏ đi xuống bếp lấy củi chất thành một đống và nói cho cháu sẽ tặng cho cụ chính thịt của cháu. Và thỏ nhảy vô trong đống lửa, thế là cháy lên thành món thịt thiệt ngon. Nhưng cụ già này vốn là cụ tiên, thế nên cụ trở về trời và báo với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế vời cả 3 chú đó lên, con sói, rồi con sóc, rồi con thỏ lên, khiển trách 2 con trước và tặng thưởng đặc biệt cho Ngọc Thỏ để được ở trên mặt trăng với chị Hằng. Dĩ nhiên nó là một câu chuyện cổ tích, nhưng ý nghĩa của nó cũng rất là phong phú. Chúa cho chúng ta được đầy đủ thì chúng ta cũng phải biết thương đến những người còn thiếu thốn. Chúa cho chúng ta có gia đình, có mẹ, có cha. Mùa Trung Thu chúng ta thương đến những bạn bè của chúng ta mồ côi, mất cha, mất mẹ. Chúa cho chúng ta có nhà, có cửa, thì chúng ta cũng thương đến những người không cửa, không nhà. Và đó cũng là ý nghĩa rất đẹp của mùa Trung Thu. Và chắc cũng cầu chúc tất cả chúng con tích cực đóng góp, chia sẻ những gì mình có thể trong mùa Trung Thu này, và chúng con sẽ nhận được một niềm vui lớn, lớn hơn tất cả những mùa Trung Thu khác, bởi vì thấy rằng mình đem đến niềm vui cho bạn bè của chúng ta. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.